không ghé tiệm Sài Gòn Photo nữa, nhưng trong tim chàng vẫn đeo mang một bóng hình không rứt ra được. Hằng ngày đi học, khi đến chỗ quẹo, lại trường cái cổ chàng vẫn ngoảnh về phía tiệm. Đôi khi chàng đạp tới đó, rồi mới nhớ ra rằng nàng đã đi xa. Chàng âm thầm quay trở lại. Bây giờ dù thói quen đã mất, nhưng bóng hình nàng vẫn còn sâu đậm trong tim. Chàng vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp người đẹp trần gian, và chàng sẽ nói với nàng:
anh yêu em.
Để được nàng từ chối. Như thế cũng tốt. Đó là phương pháp thần diệu nhất để chàng cắt mạch sầu tư.
Bẵng đi một thời gian, bây giờ chàng đã đỗ đạt và xin được chân còm mi trong soái phủ. Thầy còm độc thân ăn xài phủ phê, đi nhà hàng sang trọng, coi hát cải lương hát bóng đều ngồi ghế cao. Chàng đã là một trí thức phong lưu của Sài Thành. Đời như vậy còn gì hơn ngoài mơ ước cùng người đẹp trần gian chung sống. Nàng ở đâu bây giờ? Báo chí đã một thời nói về nàng không ngớt, nay đã im lặng. Nàng như hạt kim cương chìm dưới đáy biển, ai mò được. Một hôm chàng đi vào nhà hàng Quảng Hạp để dùng bữa tối. Đó là lúc ở thôn quê đã gặt hái xong. Các chủ điền đem lúa vô lẫm chờ giá cao, nhưng cũng có những chủ điền cho lúa vô bao, chất xuống ghe chài đem lên chợ lớn bán ngay. Cũng là dịp để các tay nhà giàu lên Sài Gòn thưởng thức phong cảnh và các thứ lạ miệng, lạ mắt, lạ đời. Ở các nhà hàng có thêm món lạ như chim ốc cao, giỏ dẻ, thằng nghịch, le le, mỏ nhát, cúm nấm chim bơ protein, hoặc nấu cháo với chất liệu Quảng Đông. Loài chim này ăn lúa đổ ở đồng ruộng phì nhiêu, mập tròn, miếng thịt hai bên ướt béo ngậy, còn cặp giò chiên xong nhai giòn khứu. Các thầy chú tìm được món ngon vật lạ ở thôn quê ngay tại Sài Gòn. Vào nhà hàng Continental, thầy cầm dương kêu hai con mỏ nhát quay và một ly rượu cỏ nhát để hài hòa sự ăn uống. Xong lại hút thuốc lá, hiệu lạc đà, pha khói nhìn năm thanh nữ tú. Ông Tây bà Đầm cắp tay nhau oai vệ nịnh gót. Ai ăn mặc sành soạn thì hạch gác cửa ngăn lại không cho vào. Các anh bồi bàn ăn mặc tươm tất, chạy lăng xăng và mập rất dẻo trước mặt khách.
Riêng các em bé đánh giày thì lao lách quanh chân bàn, trong lúc các em bán báo cũng không kém phần hoạt động, tiếng rao mời xen lẫn với nhau.
Đồng Pháp thời báo đi thầy, Đồng Pháp thời báo đi thầy, chỗ có bài tường thuật đón cụ Bùi Quang Chiêu về nước đòi lập đảng lập hiến nè thầy, và tin tức mới lạ chưa từng có. Báo cái chuông, báo cái chuông nè.
Dạ báo cái chuông, cái báo thương chuông rè đòi trả tự do cho Nguyễn An Ninh nè thầy.
Vẻ đẹp số đặc biệt hôm nay đây, vẻ đẹp số đặc biệt hôm nay đây, đầy chuyện ly kỳ gì của ba trà đây, vẻ đẹp số đặc biệt hôm nay đây, của ba trà đây.
Thầy cầm giấy chuông đến mua một tờ dở ra đọc, bất thần trên trang đầu tờ vẻ đẹp có dòng chữ to:
đời đóa hoa trà.
Phóng sự điều tra. Thầy đọc ngấu nghiến, đọc xong lại đọc, rồi chàng lướt nhanh, rồi giảm tốc độ ở từng đoạn một. Người xưa thường nói, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Vậy có đúng không? Đời của Trần Ngọc Trà là một phần câu trả lời rất thực tế. Từ khi bất ngờ được cô Liễu nhường chức người đẹp số 1 Sài Thành, rồi được quan Biện Lý tặng cho danh hiệu ngôi sao Sài Gòn, thì đời của mỹ nhân này ra sao? Ai cũng tưởng rằng một đóa hoa đầy hương sắc như vậy sẽ hưởng một cuộc đời dương dã, nhưng quá công không phải lúc nào cũng công bình mà lại công queo. Cô Trà đã không được yên thân như một người thường, nói chi là hưởng hạnh phúc. Sau khi được lãnh danh hiệu cao sang, cô được quan đốc nhà thương Bạc Hà đem về làm thứ thiếp, rồi ông lại gả cho một tên sở khanh chủ nhà băng có vợ. Vợ hắn chẳng khác gì hoàng thư, cho nên cô Trà lại đem thân giải dầu mưa gió. Cũng may gặp một họa sĩ là bạn của kẻ viết thiên phóng sự này, đem về vừa làm người mẫu vừa xây tổ uyên ương. Nghệ sĩ thì giàu cảm lụy nhưng lại nghèo giấy xăng, cho nên cuộc đời của cô Trà lại ba chìm bảy nổi, chín cái linh đinh.
Chàng họa sĩ phải bán tranh vẽ về nàng để độ nhật. Mỗi kỳ báo chàng được trả một số tiền cho bài và tranh của chàng, vừa đủ cho đôi oan ương ăn hủ tiếu. Thầy cầm xếp nhỏ tờ báo và đi đến quầy tính tiền, xin dùng nhờ điện thoại để liên lạc với tòa soạn báo, và hứa sẽ góp thêm tài liệu ly kỳ cho tờ báo về đời cô Trà.
Chập sau thì chàng phóng viên tới, thầy Cầm sốt sắng vào chuyện ngay.
Tôi xin kể cho ông một số chi tiết về cô Trà.
Vâng, tôi xin ghi ngay.
Nhà báo móc bút giấy hòm sẵn, thầy Cầm kể luôn một mạch về các anh sinh viên mỗi ngày đến tiệm Sài Gòn Photo để chiêm ngưỡng bức ảnh cô ba, rồi mang bệnh tương tư người đẹp, ngày nào cũng phải đến đây nhìn ngắm dung nhan của nàng để giải sầu. Nghe xong, chàng phóng viên gật gù.
Thiệt là một thiên diễm tình hiếm thấy đó ngang. Ông có thể cho tôi xin địa chỉ chàng trai si tình đó được không? Anh là bạn học của tôi hồi trước kia, nhưng bây giờ ra đời, mỗi đứa đi một nơi rồi. Tôi không rõ anh ta ở đâu nữa. Hay là ông có thể cho tôi biết quý danh của cậu ấy được không?
Đó là việc riêng, e bất tiện. Ông chỉ nên biết là có một chàng trai như vậy thật.
Vậy xin ông vui lòng cho biết quý danh của ông.
Tôi là kẻ ở trong cuộc.
Thế ra cậu sinh viên đó là ông à?
Không, trong cuộc tức là tôi biết rõ câu chuyện của cậu ta, chứ không phải tôi là cậu ta. Tôi đã giúp ông phóng viên, bây giờ xin ông giúp lại cho tôi nha.
Dạ xin sẵn sàng.
Ông phóng viên cho tôi biết địa chỉ của người họa sĩ, tác giả bức tranh đăng báo kia được không?
Dạ được chứ, ông họa sĩ đó là người có đại chúng. Càng nhiều người biết thì càng tốt cho ổng chứ sao?
Nhà phóng viên ghi địa chỉ trên tấm danh thiếp của mình trao cho thầy Cầm rồi từ giã. Đợi cho nhà báo đi khuất, thầy Cầm chạy ra lấy xe đạp dọc ngay đến địa chỉ nhà báo vừa cho. Một căn nhà nhỏ không có số trong hẻm, nhưng nhờ trực giác và linh tính của một gã thất tình, nên chàng chắc chắn đây là nhà của họa sĩ. Thầy run tay gõ cửa chờ đợi, lại gõ và lại chờ đợi. Thế rồi người đẹp Trần Giang sẽ xuất hiện, thầy sẽ nói ngay những tiếng thầy định bụng sẽ nói khi gặp nàng. Ông đốc tờ nhà thương Bạc Hà không xứng đôi, anh công tử nào đó đã có vợ làm khổ thân nàng. Còn chàng họa sĩ này thì nghèo quá, bán tranh làm sao nuôi nổi mỹ nhân. Cả ba đều không có đủ điều kiện sống chung với nàng. Trong một thoáng thầy Cầm là một bản chất tính khoa học, có phần tư duy mình.
Nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Chàng ngoảnh đi ngoảnh lại, mới thấy tấm bảng bằng giấy cứng méo mó mang dòng chữ "Nhà cho mướn" treo trên cửa. Như vậy nghĩa là không còn ai ở đây. Thầy Cầm Mi toát mồ hôi, chàng đi dọc con hẻm tìm người để hỏi thăm, nhưng chẳng ai cho chàng một mẫu tin khả dĩ giúp chàng tìm ra dấu vết người đẹp. Chàng vừa quay ra, thì đụng nhầm một bà béo ị chiếc khăn mỏ quạ, áo thắt quả găng, mặt mũi xinh xắn, nhưng có vẻ giận dữ. Nhìn người khách sang trọng, bà đổi giận làm vui.
Có phải ông định thuê nhà?
Dạ thưa không, dạ tôi đi tìm người quen ở đây.
Người quen ở trong nhà này ấy à?
Dạ phải.
Xin lỗi, ông quen thế nào mà với cái cặp đó vậy thưa ông?
Dạ bà con, ủa mà không, chỉ là bạn thôi bà.
Bạn? Thưa ông, bạn gì vậy ông?
Bà hỏi gì mà tới tận gốc vậy?
Để tôi xem là ông có dây mơ rễ má gì với hai cái người ấy không?
Dạ hai người nào ạ?
Thì hai cái người mà thuê cái căn nhà này của tôi, chứ còn cái người nào?
Dạ nếu tôi là bạn của họ thì sao?
Thì dù ông có muốn thuê, tôi cũng không cho.
Hay quá, tôi lại không muốn thuê một căn nhà không phải là nhà như vậy.
Cũng may cho tôi quá vì ông không thuê. Mà ông có muốn thuê thì tôi mời ông đi chỗ khác vậy. Cái loại người như thế, cho thuê rồi thì còn mệt hơn là cứ bỏ cho con chuột nó làm ổ.
Trời.
Tháng nào cũng đòi mà họ không có, chỉ có 5 đồng, không đào ra để trả cho người ta, vậy mà cũng cứ thuê ẩu.
Thôi thì tôi trả cho bà đi nè.
Ông nói thật chứ? Hả?
Thật mà.
Ôi giời, phốt ba đời nhà tôi, cầu mong ông đẻ con gái. Cái anh thợ vẽ và cái cô kia cứ đóng cửa im ỉm tối ngày, làm cái gì trong đó không biết. Mà con nít nó bu trước cửa, sau hè, nó vạch vách nhòm vào. Người ta đồn là anh ấy lột trần cái cô ấy ra mà vẽ. Vẽ gì mà vẽ thế? Thế thì còn vẽ làm sao được cái chứ? Thỉnh thoảng có ngày anh ta mở cửa. Lúc đó thì cô ta mặc quần áo hẳn hoi. Nhưng mà tới trưa thì lại đóng cái cửa. Vẽ với trả vời. Vẽ cái giống gì mới được chứ? Làm nghề gì không làm lại làm cái nghề vẽ. Cái nghề không có tiền đi chợ, không cả tiền thuê nhà, nom cái anh chàng cứ như là người nhị, đầu bù tóc rối trông gớm cơ mà chết. Còn cái cô nàng thì trắng da dài tóc, nhưng mà lõa lồ không biết mắt cỡ, y như là cái quân nhà thổ ấy. Không hiểu con nhà ai vô phúc lấy cái anh thợ vẽ này. Nhà cửa dơ giấy, tường vôi của tôi bôi bát những màu, nền gạch cũng trát đầy phẩm xanh phẩm đỏ. Hư hỏng cả nhà tôi, tiền cho thuê không có đủ chữ.
Ủa, rồi họ đi rồi hả bà?
Không trả tiền thì tôi phải mời họ đi chứ sao? Anh thợ vẽ còn làm cao, bảo tôi rằng anh ta sẽ thuê khách sạn và trưng các cái bức vẽ của anh ta ra bán. Chẳng mấy chốc mà thành triệu phú. Rẻ triệu phú thì ông ấy nhờ, tôi chỉ cần 5 đồng mỗi tháng, ông ấy trả đều cho tôi thôi.
Thầy cầm móc túi đưa cho bà chủ nhà tờ giấy ngẫu. Bà chụp lấy đưa lên mũi như hôn rối rít.
Ôi trời, 25 dạ lúa chứ phải ít sao? Ông thật là người phúc đức, tôi cắn rơm cắn cỏ cảm đội ơn ông. Phóng chung chút, nhưng cậu Tư vẫn quát anh tài xế.
Sao em chạy như rùa vậy?
Anh tài xế thưa.
Dạ thưa cậu Tư, và em xin cố gắng chạy nhanh hơn. Em có thấy chiếc xe nào qua mặt mình đó không?
Mặc dù ngồi trong xe kín mít, cậu Tư vừa hỏi vừa bịt mũi như tránh bụi phục ra từ sau chiếc xe kia.
Dạ có thấy thưa cậu Tư.
Các vệ sĩ ngồi xe sau cũng thấy chiếc xe đen nhưng mới vọt qua. Một vệ sĩ bên anh tài xế.
Dạ thưa cậu Tư, chiếc đó chạy quá tốc độ, phạm luật đó cậu Tư.
Cậu Tư không nói gì nhưng hơi nhăn mặt. Không phải chỉ vì bụi bốc ngược lên, phủ lên xe cậu, mà vì có ai cả gan dám qua mặt mình. Cả đoàn tùy tùng hơi sợ, còn hơn là sợ quan bắt lỗi nữa. Cái chức cậu không nằm trong quan trường quặng lộ, cũng không do nhà nước đặt để. Nó tự nhiên mọc ra từ trong xã hội Nam Kỳ. Con nhà giàu chơi bảnh dung tiền như nước, hoặc dám chống cự với quan làng thì được gọi là cậu. Cậu hai, cậu ba như một giai cấp. Giai cấp này được cậu gọi là dân cậu. Dân cậu gồm những con nhà giàu lớn nhưng không mấy khi học giỏi, ngược lại có những thành tích phi thường trong lĩnh vực tứ đổ tường.
Thời khoảng kinh tế 1930-1940, có những nhà giàu sợ con trai bị bắt lính nên thường gửi con sang Pháp học hành. Nhưng sang đó, dân cậu không mấy khi trau dồi nghiên bút, mà lao vào những thú vui thấp hèn, phung phí tiền của, để đến khi về nước chỉ mang theo cái bằng cấp nhĩ đầm hoặc bằng cấp dân Tây với cái tên Tây đi kèm theo tên Annamit. Cậu Tư đây là cậu Tư Phước George. Cậu Tư là con đốc phủ giàu có nhất vùng Tiền Giang. Ngoài những bất động sản khác ít ai biết hết, quan đốc còn là chủ Cù Lao Rồng, một dãy đất phù sa nằm giữa sông Cửu Long vô cùng trù phú, như một mảnh giang sơn trời dành cho quan vậy. Không rõ quan đốc đã chiếm được vùng đất Cù Lao này vào dịp nào, nhưng đó là sở hữu của quan, mà cậu Tư là người con trai độc nhất được thừa kế. Cậu Tư tuy không đỗ đạt, nhưng sang bên mẫu quốc mấy năm, cậu nhiễm lối sống văn minh nên được mọi người nể phục. Cậu lại có nước da trắng, mặt mũi khôi ngô và được dân Nam Kỳ biết với quý danh là Bạch Công Tử.
Công tử tức là cách nói văn hoa thay cho tiếng cậu nôm na chứ không có gì khác biệt. Nhưng cậu Tư không như các công tử trong truyện Tàu. Cậu Tư không khi nào làm điều phi pháp. Vì lối sống hào hoa, vì dáng điệu phong nhã, tướng mạo bảnh bao, cho nên Bạch Công Tử muốn ai được nấy, kể cả những đào hát lộng lẫy đương thời. Xe đến châu thành Cần Thơ thì đổ lại trước khách sạn Bồng Lai. Các vệ sĩ nhảy xuống rộp rộp và đứng hai bên xe. Một vệ sĩ bước lại mở cửa và cúi đầu.
Xin mời cậu vô nghỉ.
Cậu khoát tay và chậm rãi móc một nắm giấy bạc đưa cho anh tài xế bảo.
Cậu thưởng cho em đi nè. Dạ.
Anh tài xế đưa hai tay nhận tiền.
Dạ em cảm ơn cậu Tư.
Cậu Tư lại bảo vẫn giọng bình thường.
Từ giờ phút này, em không còn là tài xế của Hoa nữa.
Anh tài xế trố mắt rồi bật khóc như trẻ con, hồi lâu mới cất tiếng van cầu.
Cậu Tư đuổi em hả? Em chết đói đó cậu Tư ơi. Vợ con em làm sao mà sống được? Em lái xe cho cậu Tư từ trước đến giờ, chưa có sụp cái ổ gà nào hết trơn. Cậu Tư nỡ nào cắt chén cơm của em nha cậu Tư. Im.
Em lái thì giỏi thiệt đó, nhưng mà kỳ này em để cho xe khác qua mặt, em biết không?
Dạ, dạ.
Im đi. Em không biết tính của cậu hay sao, thấy cậu mà lên xe ngồi đó là phải qua mặt tất cả các xe khác, nhưng mà xe không có được cái xe nào qua được mặt xe mình. Trước khi cậu mướn em, cậu có nói rõ điều đó, và em cũng hứa như vậy mà. Nay em làm sai lời hứa, thì cậu cho em nghỉ, còn kêu ca gì nữa?
Dạ, dạ không phải gì đâu cậu Tư ơi, không phải gì đâu cậu Tư ơi.
Các vệ sĩ rộ lên đồng thanh can gián, một chàng rót nước còn một chàng châm thuốc mời.
Dạ, cậu Tư hớp trà, hút hơi thuốc rồi tụi em xin thưa.
Cậu Tư tuy rất oai quyền nhưng không hóng hách với em út, nhất là không bao giờ nói năng thô lỗ. Cậu chậm rãi hút thuốc rồi bảo.
Đâu, bây giờ nói cậu nghe, thế không đúng á, thì cậu cho em nghỉ việc à.
Dạ, vậy đó là xe hút kiếp 8 máy, loại đời lít á, ở bên ăn ly mới sang đó cậu. Nó chạy hả 1 giờ 120 cây số là thường hà, còn xe này ở Sài Gòn mới có vài người sắm thôi à cậu Tư.
Còn xe mình là xe gì?
Dạ xe mình là xe hiệu Delay.
Delay là hạng nhất rồi, sao mà thua người ta được?
Dạ Delay cũng nhất, nhưng mà máy mình hơi cũ, em không dám sợ hết tốc độ, sợ gây tai nạn á.
Ở đâu có xe hốc kiếp vậy?
Dạ ở Sài Gòn á, dạ chỗ mình mua chiếc này hồi năm ngoái đó cậu Tư.
Thôi được, ít ngày nữa mình lên đó, mua một chiếc hốc kiếp chạy chơi với người ta, ha.
Cậu Tư nghe giải thích xong lại thấy tội nghiệp gã tài xế, bèn móc túi thưởng thêm tiền như một sự chuộc lại lỗi lầm đối với kẻ dưới quyền mình. Bỗng nghe phía bên kia đường nhốn nháo, cậu Tư giở cặp kính đen phóng mắt nhìn qua.
Ủa, chuyện gì vậy?
Vậy để em chạy qua coi nha.
Gã vệ sĩ giật nhanh, một chốc chạy về cười hay hay.
Chiếc xe của cậu ba đậu sái phép bị lính phạt. Thằng cận vệ gốc Lê Dương của cậu á, làm hung với lính, rồi người lính tới mép với cậu, cậu chịu phạt. Rồi rầy thằng cận vệ, hé, và chuyện có vậy.
Ừ, phải đó, mình không có nên đụng tới lính với còn chi.
Vừa nói cậu Tư xuống xe bước qua đường và kêu to.
Anh ba, có tôi nè.
Một người đàn ông trung niên, nước da ngâm, mặt sọt, cổ quấn chiếc khăn bằng lông to xù, đang đứng nói chuyện với viên cò tây. Nghe gọi thì ngó sang rồi reo lên.
Anh Tư hả? Xuống đây hồi nào vậy anh?
Vừa nói cậu ba vừa bước lại tiếp cậu Tư. Cậu Tư đáp lễ cậu ba, rồi đưa tay cho viên cò và trong một tràng dài. Viên cò lấy làm thích thú vì cử chỉ bạc thiệp và giọng nói rất Parisian của cậu Tư. Viên cò tay phí xóa và vui vẻ rút lui. Các toán vệ sĩ từ nãy giờ dàn ra bảo vệ chủ, bây giờ thấy mọi việc đã êm xuôi nên trở lại mời hai cậu lên xe. Trước đây hai cậu khua răng với nhau theo kiểu rừng nào cọp nấy. Mỗi khi cậu ba đi qua bên kia bờ Tiền Giang thì coi như lọt vào gian sang của cậu Tư. Ngược lại, mỗi lần cậu Tư qua sông Hậu thì cũng không quên đó là vùng đất nằm trong tầm mắt của cậu ba. Hễ nghe cậu Tư xuống Tây Đô thì cậu ba cho thuê tất cả phòng ngủ để cậu Tư không có chỗ nghỉ ngơi hú hí với em út. Ngược lại, cậu Tư cũng làm y như vậy mỗi khi nghe cậu ba tới Mỹ Tho, nghĩa là cậu Tư cũng cho mướn tất cả phòng để cậu ba không có nơi ăn hút. Hai bên kình trống với nhau như vậy một thời gian, rồi bỗng cả hai tự nhận ra rằng trò chơi đó không chết ai cả mà chỉ làm cho thiên hạ cười và tốn tiền vô ích mà thôi. Cho nên gần đây hai cậu đã giao hòa, coi như là anh em đồng điệu. Cậu ba và cậu Tư thỉnh thoảng gặp nhau và đều tỏ ra là hai đại công tử, không còn nghênh nhau nữa. Cậu ba có nước da ngâm nên được người đời tặng danh hiệu là Hắc Công Tử.
Hắc Công Tử là con trai thứ của Hội đồng Quản hạt Trần Kinh Trạch, tục gọi là Hội đồng Trạch. Một người Triều Châu sở hữu trên 20.000 mẫu ruộng lúa và vài ngàn mẫu ruộng muối ở Bạc Liêu. Trong lúc lúa hai cắt một dạ, vàng 17.000 đồng một lượng, thì ruộng muối của ông mỗi ngày bán được vài ngàn đồng. Quan thống đốc Nam Kỳ khoe nhắc gọi ông bằng Papa và đề nghị toàn quyền Khatu khen thưởng Bảo Quốc quân chương, nhưng toàn quyền chỉ bút phê một câu: thằng chệt già có công lao gì với dân Nam Kỳ mà được thưởng, như một vết chàm trên mặt ông. Không hiểu sao câu bút phê bí mật đó lại đồn đại đến tai Hội đồng Trạch. Ông bèn thuê một chiếc tàu chở đầy quà cáp quý giá sang Paris, tìm các tay cáo già chính trị có uy thế trong chính phủ để vận động gọi ông Toàn Quyền về chánh quốc, và ông đã thành công trong việc rửa sạch vết chạm kia. Quan Toàn Quyền Tây mà ông còn hạ thủ nổi thì ai còn dám đương đầu với ông? Người ta còn biết rằng các viên chủ quận được bổ nhậm tới vùng Hậu Giang này, trước khi nhậm chức phải đến trình diện ông trước, rồi mới đến ra mắt quan chủ tỉnh sau. Vô phúc cho viên chủ quận nào không biết tới cái luật bất thành văn đó thì sẽ bị đuổi đi trong vòng 24 tiếng đồng hồ hoặc mất chức. Cha giàu có và uy quyền như vậy, chả trách gì con không ăn chơi cho thỏa chí. Cậu ba cũng có đi Tây, nhưng không lịch duyệt bằng cậu Tư. Đó có lẽ là điểm duy nhất làm cho cậu ba nể cậu Tư. Cho nên mặc dù trội hơn cậu Tư một tuổi, cậu cũng không dám tự coi mình là đàn anh. Hai bên chỉ gọi nhau bằng anh như xui gia.
Nói về cá tính của hai đại công tử Hắc và Bạch này, thì mỗi người hào hoa một kiểu. Cậu Tư thì thích những bông hoa lộng lẫy danh tiếng. Cậu ba cũng không xem thường lối sống đó, nhưng cậu còn thích những cánh hoa vườn hoặc nửa chợ nửa quê với quần thoa. Bữa nay hai chàng công tử của hai miền Tiền Giang và Hậu Giang gặp nhau trên mảnh đất đã từng đẻ ra cậu Hai Niên là một bậc tiền bối khét tiếng ở thế kỷ trước, ắt sẽ có một chuyện vui nổ trời. Cậu ba tự xem mình là chủ của đất Tây Đô nên liền lên tiếng trước.
Anh có rảnh xuống tôi ăn bảy cá kèo kho gợt hoặc là lương vừa chơi anh Tư? Dạ cảm ơn anh ba, bữa nay chính tôi phải mời anh trước, chẳng là gánh hát của tôi đang dựng rạp ở đây nè, xin mời anh ba đến xem vài lớp giải khuây. Ủa, anh Tư cũng làm bầu gánh nữa hả? Dạ, thì tại không có chuyện gì làm, nên tôi lập gánh Quỳnh Kỳ, trước giúp vui bà con, sau mình xem giải muộn mà anh. Đào kép có đông không anh Tư?
Cậu ba muốn hỏi là đào kép có chiến không, nhưng vì lễ độ cho nên mới hỏi có đông không. Cậu Tư cũng biết ý nên đáp ngay.
Dạ, thì sơ sơ cũng có cô Năm Phỉ là cô Bảy Phùng Há làm đào chánh. Còn kép thì cũng có vài ba tay khá khá, như Năm Châu, Bảy Nhiêu, Tư Chơi. Rồi cũng không đến nỗi nào đâu anh ba có rỗi thì xin dời gót ngọc đến gánh bầu tèo của tôi coi rửa mắt anh ba. Lâu quá tôi không có tới rạp nha, bị mắc hát tuồng riêng ở nhà hoài ha. Vậy bữa nay có anh, tôi cũng ghé coi cho biết mặt mấy cô đào chơi.
Gánh hát của cậu Tư quy tụ được nhiều ngôi sao cải lương, nhưng cậu Tư có thiết gì tuồng Tích, tuồng Tây, tuồng Tàu hay tuồng Ta, cậu Tư đâu mấy khi ngó tới. Cậu giao phó hoàn toàn cho thầy tuồng. Lần này được cậu ba nhận lời, cậu bèn cho người chạy tới rạp mời thầy tuồng và quản lý tới. Thầy tuồng thưa rằng đêm nay diễn tuồng Phụng Nghi Đình do cô Phùng Há đóng vai Lữ Bố,